quý vị nghe đọc chương 42 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 42 này có tựa đề Vào Đời. Chương này khá dài nên được chia làm hai kỳ đọc. Đây là kỳ thứ nhất. Tóm tắt chương trước. Y nha dược và thú y sĩ khóa 11 trưng tập thụ huấn quân sự 9 tuần ở trung tâm huấn luyện Quang Trung bị một vụ khủng bố bằng mìn định hướng vào một trong hai nhà ngủ, làm một bác sĩ tử thương và 15 người khác bị thương.
Thông thường ra, mốc vào đời là lúc mà con cái có đủ lông cánh để tự mình bay nhảy, tạo dựng một cuộc sống riêng, không phải nương tựa vào cha mẹ nữa. Bên trời Âu Mỹ, đã từ lâu các thanh niên thiếu nữ đến tuổi trưởng thành đều tìm cách để vào đời như thế. Dù rằng tuổi 18 cũng chưa chắc đã có đủ lông cánh. Nhưng bên Việt Nam, cách đây nửa thế kỷ, chuyện vào đời phức tạp hơn vì tùy thuộc nhiều yếu tố mà phương Tây không có. Trong đó phải kể đến tập quán đại gia đình là yếu tố quan trọng nhất. Chàng thanh niên Long lúc 13 tuổi đã bắt đầu vào sống nội trú trong trường trung học ở Đà Lạt, chỉ về nhà 2 tuần lễ Tết và 1 tháng hè. 18 tuổi về Sài Gòn, bắt đầu tự túc trong cuộc sống sinh viên xa gia đình bằng cách dạy kèm toán lý hóa cho học sinh chuẩn bị thi tú tài. 21 tuổi trở lại sống với gia đình khi người cha dượng trong quân đội được đổi từ Kon Tum về làm việc gần Sài Gòn. Trong thời gian 4 năm sau đó, Long đã có dịp sống cùng nhà với bà ngoại, mẹ và các em. Còn người cha dượng vẫn phải xa gia đình, sống trong một doanh trại xa thành phố nên chỉ về vào cuối tuần khi không bị cấm trại. Ngoài chuyện sống quây quần bên người thân, Long về ở chung nhà cũng là một cách để phụ giúp vào tài chính eo hẹp của gia đình. Vì đông con mà chỉ có một đầu lương thì làm sao xoay sở trong nền kinh tế kiệm ước thời buổi đó. Xin nhắc lại, trong thập niên 1960, có một loại thuế có tên là thuế kiệm ước do ông Tổng trưởng Kinh tế Phạm Kim Ngọc nghĩ ra. Thuế này làm cho vật giá leo thang thêm một bậc nữa, kéo theo nhiều cuộc biểu tình phản đối. Báo chí Sài Gòn thời đó hay nhắc đến kinh tế kiệm ước của Tổng Ngọc.
Nên có thể nói là Long đã vào đời rất sớm. Nhưng đối với chàng, cái mốc thật sự vào đời, chàng vẫn nghĩ là lúc mình tạo lập được một gia đình riêng. Và việc này đã đến ngay sau khi chàng kết thúc mấy tháng huấn luyện quân sự ở Quang Trung và thụ huấn hành chánh quân y ở trường quân y. Sau ngày mãn khóa, tổ chức rất đơn giản, có lẽ vì cái tang đến với đơn vị khi ở Quang Trung nên không ai còn bụng dạ nào để tổ chức rình rang nữa. Các khóa sinh trưng tập phải qua một thủ tục rất quan trọng, đó là việc chọn đơn vị. Đơn vị trong quân đội có ảnh hưởng lớn đến tương lai của một quân nhân, nên không thể coi thường việc chọn đơn vị được. Y nha dược sĩ trưng tập sẽ phục vụ trong một bệnh viện lớn có, nhỡ có, nhỏ có, và cũng có thể phục vụ trong những đơn vị quân y trực thuộc các sư đoàn. Các đơn vị này có thể thuộc không quân, hải quân, nhưng đông nhất là lục quân với bộ binh hay những đơn vị đặc biệt hơn như nhảy dù, thủy quân lục chiến, biệt động quân, lực lượng đặc biệt, vân vân. Dược sĩ có một ngày chọn đơn vị riêng, không liên quan gì đến các ngành khác, bác sĩ, nha sĩ, thú y sĩ. Khóa sinh khoảng hơn 100 người, đã được xếp hạng theo kết quả các kỳ thi huấn luyện quân sự ở Quang Trung và hành chánh quân y tại trường quân y. Danh sách các đơn vị được phân phát trước để mọi người nghiên cứu. Đến ngày chọn, mọi người phải có mặt trong hội trường. Ban tổ chức gọi tên người đậu thủ khoa. Anh này chọn một đơn vị xong, gọi đến tên người thứ hai, chọn trong những đơn vị còn lại. Cứ thế cho đến người cuối cùng thì chẳng phải chọn lựa gì nữa vì chỉ còn một đơn vị duy nhất.
Trường hợp của Long và mấy người bạn bị thương trong vụ nổ, lúc phải thi quân sự trước khi mãn khóa ở Quang Trung thì còn nằm bệnh viện. Do đó không có điểm quân sự thì làm sao xếp hạng chung với các bạn khác được. Bộ chỉ huy nghĩ ra một giải pháp là dành ra mấy đơn vị riêng cho những người bị thương. Những đơn vị này đều là những bệnh viện tiểu khu ở các tỉnh nhỏ, không phải là các quân y viện quan trọng ở thành phố lớn, được xem là những chỗ tốt, nhưng cũng không phải là các đơn vị quân y trực thuộc các sư đoàn tác chiến, được xem như là những chỗ nguy hiểm. Và thế là Long được chọn cho một danh sách chỉ có 4 đơn vị, vì chỉ có 4 dược sĩ bị thương. Trong đó có bệnh viện tiểu khu Lâm Đồng nằm ở Bảo Lộc. Bảo Lộc là một tỉnh lỵ của tỉnh Lâm Đồng, nằm trên quốc lộ 20, là đường đi Sài Gòn Đà Lạt. Long chọn Bảo Lộc vì đó là đơn vị tiện lợi nhất cho mình, nằm trên trục giao thông cách Sài Gòn 182 cây số và chỉ cách Đà Lạt 118 cây số.
Cuối tháng 9, chàng dược sĩ trung úy mới mãn khóa đến trình diện đơn vị trưởng của bệnh viện tiểu khu Lâm Đồng. Bệnh viện này nằm ngay trên quốc lộ 20, là con đường chính chạy qua thị xã Bảo Lộc. Đơn vị trưởng là bác sĩ Nhung, cũng là một trung úy, ra trường trước Long 2 khóa. Sau khi nhận chức vụ trưởng phòng thí nghiệm y khoa, một bạn dược sĩ cùng khóa là anh Quý nhận chức vụ trưởng phòng tiếp liệu, lo về thuốc men và dụng cụ y khoa. Việc đầu tiên của Long là xin 2 tuần lễ nghỉ phép đi cưới vợ. Chưa làm việc ngày nào đã xin nghỉ phép. Bác sĩ Nhung cũng rất thông cảm, vì cưới vợ thì không thể nào không cho phép được. Đám cưới tổ chức trên Viện Đại học Đà Lạt là trường Mai Học. Cha viện trưởng Nguyễn Văn Lập cử hành lễ cưới trong nhà nguyện năng tĩnh của viện. Các bạn cùng khóa sư phạm với Mai lo việc giúp lễ cũng như chuẩn bị tiếp tân thân mật tại giảng đường Spelman thuộc phân khoa chính trị kinh doanh, là giảng đường lớn nhất của đại học này.
Cuộc sống mới tại Bảo Lộc có thể xem là một tuần trăng mật kéo dài, hay gọi đó là năm trăng mật có lẽ chính xác hơn. Hai vị chồng mới cưới thuê căn nhà nhỏ sát với hai căn của hai anh em bác sĩ Nguyễn Tự Hào cùng khóa với Long và nha sĩ Nguyễn Tự Cường trước một khóa. Mai tìm được một chỗ dạy học tại trường Cộng Hòa, một trường trung học tư thục do linh mục Đỗ Quang Biên làm hiệu trưởng. Thật tình cờ, vì cha Biên không xa lạ gì với Mai khi còn ở Đà Lạt. Cha chính là người đã hướng dẫn Mai theo đạo Công giáo 5 năm trước. Long mới ra trường nên nghe người ta gọi mình là dược sĩ còn lạ tai, còn Mai được gọi là cô giáo, có người còn gọi là bà dược sĩ lại càng lạ tai hơn nữa. Hai vợ chồng trẻ dần dần nhận ra là bây giờ mình đã trở thành những chức sắc trong cái thị xã nhỏ bé này. Nhưng thật ra bản chất của Long cũng như của Mai không quan tâm lắm đến chuyện chức sắc hay không chức sắc. Họ vẫn sống trong phảng phất phong thái của hai sinh viên. Trong nhà đồ đạc tối thiểu, ăn cơm ở nhà hai vợ chồng già chuyên môn nấu cơm tháng cho với ông độc thân trong tỉnh. Và cứ đến trưa thứ bảy, hồi đó làm việc sáng thứ bảy, chiều được nghỉ, là hai vợ chồng đèo nhau bằng Vespa lên Đà Lạt hoặc xuống Sài Gòn. Đi lên nhiều hơn đi xuống vì Đà Lạt gần hơn.
Long nhớ lại thời chàng đi Vespa một mình trên con đường này lên thăm Mai ở Đà Lạt, bị chặn ở cầu Làng Ngà vì đang có giao tranh. Nay hai vợ chồng cùng đi, thật thú vị khi chàng cảm thấy hơi ấm của nàng sát lưng mình. Xe Vespa bánh nhỏ nên không phải loại xe chạy đường trường, không đi nhanh được. Đổi lại có cái thú được nhận nha ngắm cảnh đẹp, và thích đâu thì ngừng đó khi gặp quán ăn hay nhà ven đường bày bán trái cây mới hái trong vườn ra. Thật là thoải mái so với cảnh ngồi xếp cá mòi trên xe đò, chưa kể đi qua đèo Chuối, đèo Bảo Lộc hay đèo Brent, Long còn bị say xe thật khó chịu. Thoải mái miễn là trời đừng mưa.
Đi xe hai bánh trên đường trường như thế không khỏi gặp những chuyện đáng ghi nhớ. Một chiều chủ nhật, hai vợ chồng chạy từ Đà Lạt về Bảo Lộc. Còn cách Tỉnh Lỵ chưa đến 10 cây số, có cây cầu Đại Nga bằng sắt làm từ thời Pháp, nay đã bắt đầu hoen rỉ. Gần cây cầu là một đồn điền nhỏ, hình như là trồng cà phê, cũng có từ thời Pháp thuộc. Lúc đó không biết người chủ Pháp còn sống ở đấy hay không. Người ta đồn là các đồn điền này đều phải đóng thuế cho mặt trận giải phóng. Vì nằm xa các thị xã nên ban ngày thuộc chính quyền quốc gia kiểm soát, nhưng ban đêm lại do quân của mặt trận làm chủ tình hình, nên phải đóng thuế cho được yên thân. Hôm đó Long chở Mai chạy Vespa phom phom trên con đường chiều vắng vẻ, trước sau không có một xe nào khác. Sau một khúc quanh là những con sông Đại Nga quen thuộc, thì một cảnh hãi hùng hiện ra ngay trước mắt. Cây cầu sắt không còn nữa. Long vội đạp thắng hết sức mình theo phản xạ tự nhiên. Và cũng may là chàng chạy không nhanh quá, nếu không có thể đã lao cả xe lẫn người xuống con sông, tuy nhỏ nhưng khá sâu này. Định thần lại, hai vợ chồng nhìn cảnh tượng hiếm có trước mặt. Một chiếc xe cam nhông khổng lồ chở một xe ủi đất, gọi là xe bulldozer, khổng lồ không kém. Đầu xe đâm xuống lòng sông, đuôi xe cùng với cái xe ủi đất vẫn còn nằm trên nền cầu, trúc xuống một góc 45 độ. Thì ra chiếc xe nặng nề lúc bắt đầu lên cầu còn chưa sao, nhưng khi đã hoàn toàn trên cầu rồi thì chiếc cầu cũ kỹ hoen rỉ không chịu nổi trọng lượng của hai chiếc xe quá nặng. Thế là đầu bên kia sụp xuống, lôi theo chiếc cam nhông đâm đầu xuống nước, đuôi vẫn nằm trên nền cầu. Người tài xế chắc không bị gì nặng vì thấy đã leo lên được bờ bên kia ngồi chờ xe cứu thương. Chiếc cầu ghi rõ ràng sức nặng tối đa chịu đựng được là 8 tấn, mà tổng cộng chiếc cam nhông với xe ủi đất nặng phải đến vài chục tấn là ít.
Chắc là tai nạn cũng vừa xảy ra, vì khi Long đến nơi, chưa có xe nào khác cả. Một lúc sau mới có thêm vài chiếc xe đò chạy muộn trong buổi chiều. Hai vợ chồng đành quay trở lại thị xã Di Linh, cách Bảo Lộc hơn 30 cây số. Ngay đầu tỉnh có một xóm nhà nhỏ, lúc đó trời đã nhá nhem tối. Một gia đình hai vợ chồng trẻ với đứa con thơ sống trong một căn nhà gỗ đã cho Long và Mai tá túc qua đêm chủ nhật. Sáng hôm sau dậy sớm, gửi lại xe Vespa ở nhà này rồi ra đường cái đón xe đò đi Bảo Lộc. Dĩ nhiên, xe chỉ đến cầu Đại Nga phải cho hành khách xuống, mọi người phải men theo bờ sông để xuống dòng nước lúc đó rất cạn, sắn quần lội qua bên kia bờ, rồi lại leo dốc khá cao lên mặt đường. Bên kia có xe đò từ Bảo Lộc đến, cũng cho hành khách xuống, lội sông ngược qua bờ bên này. Hai vợ chồng về tới Bảo Lộc, kịp giờ đi làm và đi dạy học sáng thứ hai. Long lại nhớ bà ngoại kể chuyện khi chàng mới được 14 tháng vào đầu năm 1945, cả nhà từ Sài Gòn về quê làng Hà Hồi gần Hà Nội. Lúc đó, máy bay Mỹ đang ném bom các đường giao thông để cản trở quân Nhật đóng ở Đông Dương. Cũng có những cây cầu bị bom phá sập, xe lửa đến nơi cũng phải cho hành khách xuống, rồi mọi người phải đi bộ đến bờ sông, lấy đò ngang để qua bên kia, rồi lại đi bộ thêm một quãng khá xa mới đến chỗ có xe lửa leo lên để đi tiếp. Bà ngoại Long gọi đó là tăng bo, do tiếng Pháp Transport du Monde mà ra. Thời đó khổ là thế, các thế hệ sống bên trời Tây ngày nay đi xe lửa vận tốc nhanh kiểu TGV chạy hơn 300 cây số giờ. Chắc không hiểu được sao ông bà mình làm cách nào để mà sống trong cảnh thiếu thốn vất vả như vậy.
Quý vị thính giả vừa nghe đọc kỳ 1 chương 42 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe đọc kỳ 2 kết thúc chương 42 này. Mỹ Lan thân ái chào quý vị thính giả và hẹn quý vị.